Lúc tôi ở San Jose, California, tôi có một tôi có quen một người này, anh ta tên Châu, và anh có cái nghề mà anh làm ra rất là nhiều tiền. Anh làm đến nỗi mà không có đủ thời gian để làm, và anh nói có những lúc anh rất là mỏi mệt bởi vì không phải là mà anh làm nhiều, nhưng mà anh có cái nghề mà nếu mà quý bạn chị để ý thì chắc cũng có nhiều người có cái nghề này, đó là anh chuyên môn mua những cái nhà mà không ai để ý tới, không ai thèm đếm xỉa tới. Anh mua những cái nhà đó, những cái nhà sụp sệ, những cái nhà rất là xấu, xấu gọi là ugly houses. Anh mua về và rồi anh sửa, tự anh sửa những cái nhà đó. Và một trong những cái nhà mà tôi không ngờ, anh mua xong rồi cái tôi tôi ghé thăm thì thấy ảnh bắt đầu anh làm cái nhà, thấy mình không có dám muốn bước chân vô nữa. Nhưng mà sau đó cỡ chừng 2 tháng tôi trở lại thì tôi không ngờ là cái nhà đó là nó như vậy. Nó đẹp, nó sang trọng, nó mình ở xa là muốn tới đi vào rồi, chứ không phải chỉ tới gần mới muốn đi vào. Anh sửa những cái nhà thật là xấu không ai để ý tới thành những cái nhà rất là đẹp để anh bán lại. Hay là nói cách khác, anh Châu này anh thấy những điều mà hầu hết người khác không thấy. Dầu những điều đó đối với người khác họ thấy sao mà xấu quá, có thể nói là đập bỏ cái nhà đó đi cho rồi, chứ để làm gì. Nhưng mà anh sửa chữa lại những cái nhà rất là tốt đẹp. Cái câu hỏi đặt ra cho mỗi chúng ta là khi chúng ta nhìn về chính mình, chúng ta thấy cuộc đời của chúng ta như thế nào? Quý vị nhìn về cuộc đời của quý vị, nếu quý vị là ngôi nhà chẳng hạn, quý vị thấy mình như thế nào? Hay là quý vị nhìn những người thân thương gần gũi với chúng ta, quý vị thấy những người đó như thế nào? Quý vị thấy những người đó hay là chính mình như mọi người thấy? Hay là như anh Châu này, ảnh thấy những điều mà người khác không thấy? Lời của Chúa cho chúng ta ở trong sách Giăng đoạn 1 câu 40 nói lên một cái nhìn mà ai trong chúng ta cũng cần có, đó là thấy như Chúa thấy. Và tôi tin chắc rằng nếu quý vị có cái nhìn giống như Chúa nhìn mỗi chúng ta, hoặc là những người thân thương của chúng ta, cuộc đời của chúng ta rất là được phước hạnh. Ở trong sách Giăng Tin Lành Giăng đoạn 1 câu 40 cho tới câu 42, lời Chúa phán như thế này: Đức Chúa Giêsu thi hành chức vụ và Ngài chọn 12 môn đồ của Chúa. Thì khi Ngài chọn thì tới cái câu số 40, chúng ta không có nhiều thời gian cho nên tôi bắt đầu từ câu 40. Có hai người đã nghe điều Giăng nói và đi theo Đức Chúa Giêsu đó. Một là Andrê, em của Simon Phêrô. Trước hết người gặp anh mình là Simon thì nói rằng: chúng ta đã gặp đấng Messi, nghĩa là đấng Christ. Người bèn dẫn Simon đến cùng Đức Chúa Giêsu. Ngài vừa ngó thấy Simon bèn phán rằng: ngươi là Simon con của Giô-na, ngươi sẽ được gọi là Cê-pha, nghĩa là Phêrô. Cê-pha là tiếng Hebrew dịch qua tiếng Hy Lạp là Phêrô. Và quý ông bà anh chị em biết Phêrô nghĩa là gì? Nghĩa là đá, nghĩa là đá. Thì chúng ta đọc tới chỗ này chúng ta thấy cái gì? Khi Chúa Giêsu chọn các môn đồ của Ngài và khi tới Phêrô thì Phêrô có cái tên là gì? Simon. Simon có nghĩa là nghe, trong tiếng Hebrew có nghĩa là nghe. Nhưng mà khi mà Chúa gặp Simon rồi đó, thì Chúa đặt cho ông cái tên không phải là Simon nữa, nhưng mà đã Phi-e-rơ. Bởi vì chúng ta thấy khi Phi-e-rơ theo Chúa rồi đó, trong vòng 3 năm chúng ta thấy tính tình của Phi-e-rơ. Simon chúng ta thấy cái tính tình đó. Hay là nói cách khác hơn, những người xung quanh Phi-e-rơ đó, những người làng xóm hay là những người biết Phi-e-rơ đó, khi mà nói tới Phi-e-rơ chắc họ không có gọi là đá đâu, họ không có gọi là Phi-e-rơ nhưng mà gọi Simon. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta biết 3 năm Simon theo Chúa, Simon có những cái tính tình mà mình không có thể nào ngờ được, phải không? Tiếng Mỹ gọi là he puts his foot in his mouth. Là ổng nghĩ sao ổng nói vậy? Không cần biết cái chuyện gì xảy ra, có nhiều lúc ổng hành động trước khi ổng suy nghĩ nữa, và cái hậu quả rất là tệ. Hay là nói cách khác, khi nói tới Simon thì những người làng xóm biết tới ông thì họ nói là ồ, cái Simon đó không ai có thể tin tưởng được, không có ai có thể dùng được Simon này. Simon này tính tình cọc cằn, tính tình nóng nảy, không làm được chuyện gì hết. Nhưng mà khi Chúa gặp Simon thì Chúa không thấy Simon như vậy, nhưng mà Chúa thấy trong Simon là người mà Chúa có thể biến thành một cục đá có được tính tình vững mạnh, chắc chắn, ngon lành, chứ không có phải giống như mọi người thấy. Và đó là cái nhìn mà cái người mà tôi biết đó, họ thấy mọi người khác thấy cái ngôi nhà đó kể như không muốn động tới, nó sụp sệ, nó xấu quá, nhưng mà anh Châu này, anh thấy trong cái sụp sệ, cái xấu đó có cái gì nó rất là đẹp, nó rất là mỹ miều, nó rất là dễ thương. Và thưa quý ông bà anh chị em, đó là cái nhìn mà Chúa muốn mỗi một chúng ta thấy về những người xung quanh của chúng ta, nhất là những người gần gũi xung quanh chúng ta, vợ chồng chúng ta, con cái chúng ta, cha mẹ chúng ta. Có bao giờ quý vị thấy những điều đó không? Hay là chúng ta chỉ thấy cái gì cũng xấu hết? Đức Chúa Giêsu nhìn Mary Magdalene, có thể nói mọi người khác thấy Mary Magdalene là người gì trước khi bà tin Chúa, bà là người như thế nào, bị quỷ ám và là một người điên. Trước mặt mọi người có thể Mary Magdalene là người không có thể nào dùng được nữa, nhưng mà Chúa nhìn Mary Magdalene, Chúa thấy đây là một người nữ có thể trở thành một người đáng tin cậy, một người rất là trung tín, một người mà có thể đem lại phước hạnh cho những người xung quanh. Đối với mọi người, khi người ta thấy sa chê thì là mọi người đều lắc đầu, phải không? Một người lấy thuế, một người tham lam, một người không có thể tin cậy được, người này không có thành thật được, bởi vì không những lấy thuế cho chính quyền La Mã mà thôi, nhưng mà còn lấy dư cho chính mình nữa. Nhưng mà khi Chúa Giêsu nhìn thấy Sa-chê, Chúa không có thấy những điều đó. Chúa thấy Sa-chê là người có thể ban cho thay vì lấy giữ cho mình. Thưa quý ông bà anh chị em, khi Chúa nhìn quý ông bà anh chị em cũng như vậy. Có thể quý ông bà anh chị em cảm thấy mình sao mà không ra gì cả, có thể mình xấu xí quá, bên trong mình chẳng ra chi, có thể người khác cũng nói mình về những điều đó. Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, khi Chúa nhìn quý ông bà anh chị em, Chúa thấy trong quý ông bà anh chị em có những cái điểm mà Chúa có thể biến thành những cái điều tốt đẹp. Và không những Chúa nhìn quý ông bà anh chị em như vậy, nhưng mà Chúa cũng muốn mỗi một chúng ta nhìn những người xung quanh như vậy. Thay vì nhìn vợ tôi chỉ thấy những cái xấu, nhìn chồng tôi chỉ thấy những cái không đáng tin cậy, nhưng mà chúng ta nhìn như Chúa nhìn, thấy như Chúa thấy, người đó là người mà Chúa tạo dựng nên với hình ảnh của Ngài. Người đó là người mà giàu rằng cuộc đời của người đó là một cái ngôi nhà xấu, như là một cái ngôi nhà xấu xí đến đâu đi nữa, Chúa cũng có thể biến thành, trở thành một cái nhà có giá trị đẹp đẽ. Chúng ta thấy các em hồi nãy ngồi ở đây, tôi không biết quý vị nhìn các em, quý vị thấy gì, nhưng mà tôi nhìn các em, giàu rằng các em nhỏ, giàu rằng các em thấy có vẻ không làm được gì hết, nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, các em có những cái đặc ân rất là quý báu mà Chúa đã gieo vào trong lòng của các em. Và sẽ có ngày những cái hạt giống đó nó sẽ đơm bông kết quả tốt đẹp vô cùng. Cho nên nói xin lỗi, đối với tôi, người lớn hay là các em, tôi coi trọng bàn nhào. Bởi vì ai trong chúng ta cũng có cái hình ảnh của Đức Chúa Trời trong chúng ta cả. Chúng ta có thể trở thành những cái điều tốt đẹp bởi ân sủng của Chúa. Làm cha mẹ đôi lúc chúng ta rất là dễ bực mình với con cái của mình. Tôi có 4 đứa con. Đây là bài học mà tôi học đi học lại. Đôi lúc nó làm nhiều cái rất là bực mình. Nhưng mà nếu chúng ta có cái nhìn của Chúa nhìn, thì chúng ta thấy rất là nhẹ nhàng. Đúng, trong cái thời điểm này nó có thể là một con sâu chưa thành cục bướm. Nó có thể hơn con sâu chút nữa, nó là con nhộng nhưng mà nó chưa thành cục bướm. Đôi lúc mình push nó, mình muốn nó trở thành con bướm, mà trong lúc nó là nó mới là con sâu hoặc là con nhộng. Hoặc là vợ chồng chúng ta cũng vậy, chúng ta cứ push, nó không thể nào trở thành được. Một trong những điều tôi tìm cách dạy cho con của tôi đó là, nói xin lỗi, tôi dạy nó biết cách hỉ mũi sớm. Lúc còn nhỏ tôi tìm cách như thế nào, tới khi mà nó biết được sơ sơ, vài tháng sau biết được sơ sơ, hay là một tuổi rồi là bắt đầu tôi dạy nó cái cách hỉ mũi. Bởi vì chúng ta biết con nó dễ bị bệnh, mà mỗi lần bị bệnh là ngạt mũi, mà ngạt mũi là hỉ mũi ra là cách tốt nhất, mà phần lớn các em không, các cháu không biết cách hỉ mũi. Tôi dạy các con tôi hỉ mũi, hồi thương Hoàng Thiên rất là sớm, cho tới Hiếu Thiên 2 tuổi tôi dạy. Tôi dạy, nó hỉ mũi không được. Nó hít vô thay vì nó hỉ ra. Nhưng mà tôi cứ khích lệ. Con hỉ mũi. Đầu một cái thứ năm vừa rồi, tôi đang ngồi làm việc, cái tôi nghe một cái tôi giật mình, cái ủa, nó làm gì vậy? Cái nó nhìn tôi, cái nó hỉ một cái nữa, tôi nói, hú, giỏi quá, con mới hỉ mũi, nó con hỉ nữa đi, hỉ mạnh đi, cảm ơn Chúa. Bây giờ, quý ông bà chị em gặp Hiếu Thiên, quý ông bà chị em hỏi nó hỉ mũi, quý ông bà chị em cần phải đứng xa chút. Đôi lúc mình thấy nó sao, chị đâu, nó không làm được gì hết. Nhưng mà nếu chúng ta có cái nhìn xa hơn một chút, tốt đẹp hơn về cái người đó, thưa quý ông bà anh chị em, rất là tuyệt vời. Con của mình, chồng của mình, vợ mình có thể chậm chạp hay là cái gì đó, nhưng mà thay vì mình cứ nghĩ chậm chạp, cứ nghĩ sao mà rắc rối bực mình quá, hãy nghĩ xa hơn một chút nữa. Và nếu mình có được cái nhìn đó, Chúa sẽ ban phước trên cái nhìn đó và cái người gần gũi mình. Ngay cả cuộc đời của mình, nó sẽ trở thành tốt đẹp hơn. Chúng ta biết con bướm á, là nó bắt đầu từ con nhộng. và con nhộng nó bắt đầu từ con sâu. Với cuộc đời của quý vị là con bướm, là trong cái tiến trình từ sâu thành bướm đó, quý vị nghĩ quý vị đang ở đâu? Con sâu, con nhộng hay là con bướm? Hay là cứ thấy con sâu miết, cuộc đời của tôi là tới ngày rời khỏi đời này là chỉ con sâu mà thôi. Hay là nhìn những người xung quanh gần gũi với mình á, vợ chồng mình, con cái mình, ông bà cha mẹ mình, chỉ thấy cuộc đời của hắn sẽ là sâu vĩnh viễn. Hay là quý vị thấy ô đúng đó là con sâu hoặc là con nhộng, nhưng mà sẽ có ngày trở thành con bướm. Nên cầu xin Chúa giúp cho chúng ta, khi chúng ta, con bướm thì nó thấy đẹp đẽ phải không? Thấy nó mạnh mẽ, nó làm nhiều điều mà con sâu không thể nào làm được. Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, nó phát xuất từ con sâu. Con bướm nó đến từ con sâu. Bởi sự sáng tạo kỳ diệu của Chúa, nó trở thành con bướm. Cho nên cầu xin Chúa cho chúng ta, khi chúng ta nhìn về chính mình, nhìn về những người xung quanh chúng ta, đừng có mệt mỏi về những cái yếu điểm của nhau hay là của mình. Nhưng mà hãy có cái nhìn như Chúa nhìn về Phi-e-rơ. Ai cũng nghĩ ổng chỉ là Simon mà thôi. Nhưng mà Chúa nhìn Simon, Chúa nói, ngươi không có phải là Simon nữa. Ngươi là Cepha, nghĩa là đá. Ngươi là Phi-e-rơ, nghĩa là đá. Và thưa quý ông bà anh chị em, có thể lắm quý ông bà anh chị em ở với một người mình thấy không có cái đặc tính gì gọi là tốt cả. Thưa quý ông bà anh chị em, người đó đang chờ đợi có một người nào đó nhìn họ và thấy trong họ là Phi-e-rơ. Thấy trong họ là một cục đá vững chắc, tốt đẹp. Và đó là cái nhìn Chúa muốn chúng ta nhìn về chính mình và những người xung quanh. Tuần tới chúng ta sẽ học cái phần Kinh Thánh mà đọc về gặt bông hoa rồi kết hột ở đây. Nhưng mà tuần này tôi ước mong là mỗi người trong chúng ta đến với nhau, đến với Chúa, nhìn nhau như là Chúa muốn chúng ta thấy. Amen. Amen. Xin kính mời tất cả quý ông bà chị em đồng đứng lên.